đai cam, tích cực thành công. Tư duy tích cực trong kinh doanh, hãy tự tạo cơ hội. Chiến lược thành công, biến sở đoản thành sở trường. Yếu tố không biết trong thành công. Thành công là gì? Chúng ta thường hay nói đến thành công như là một đích điểm quan trọng của cuộc sống. Và ta nói tư duy tích cực đưa đến thành công. Nhưng thành công là gì? Nói theo nghĩa thông thường nhất, thì thành công có nghĩa là khi ta có một mục đích nào đó và ta đạt được nó, đó là thành công. Xa hơn một chút thì có lẽ mọi người chúng ta đều đồng ý là mục tiêu tối hậu của mỗi người trên đời chính là niềm vui và bình an trong lòng mình. Có được niềm vui và bình an trong tâm, đó là thành công. Như vậy có nghĩa là cách định nghĩa thành công của chúng ta ở đây hoàn toàn có tính chủ quan. Chính mình định đích điểm đời mình và thành công của mình. Chẳng có mục tiêu khách quan nào bên ngoài cả. Điều này rất quan trọng vì nếu chúng ta chỉ cần một mái nhà tranh, hai trái tim vàng, mấy con gà và một con chó và ta đã đạt được điều đó, tức là ta đã thành công trong mục tiêu đó. Dù rằng mấy tờ báo lá cải chỉ tin là những người đi xe hơi mới được gọi là thành công. Tuy nhiên ta cần phân tích ý niệm thành công sâu hơn một chút trong thực tại đời sống. 1. Nếu một người muốn có thật nhiều tiền để có một ngôi biệt thự lớn và làm việc ngày đêm căng thẳng, chụp giật, gian lận, lắm stress, lúc nào nói chuyện cũng chửi thề vì bực tức, người đó rốt cuộc đạt được mục đích là xây được căn biệt thự theo ý của mình muốn. Như vậy phải là thành công không các bạn? Ta có thể nói là người này đã thành công trong mục tiêu kiếm nhà, nhưng có lẽ cũng như mọi người khác, người này còn mục tiêu khác sâu xa hơn, một ước muốn sâu xa hơn, đó là niềm vui và bình an cho mình. Nếu vậy thì mục tiêu niềm vui và bình an cho mình có đạt được không lại là chuyện khác. Giả sử trong tiến trình kiếm tiền, anh ta bỏ bê vợ con, lại học thêm các thói hư tật xấu để mấy đứa con bắt chước, như là chửi thề, nghi kỵ mọi người xung quanh, mọi tính toán đều do đồng tiền chi phối v.v. Rồi mấy đứa con trở thành hư hỏng, và chính anh ta cũng đang nuôi đủ mọi mầm bệnh trong người, từ cơ thể như bệnh tim, đau dạ dày v.v. đến tinh thần, các loại suy nhược thần kinh, thì thử hỏi anh ta đã thành công trong việc tạo lập hạnh phúc cho mình hay chưa, hay là thành công việc trước mắt nhưng hỏng việc đường dài. 2. Nếu mục tiêu của một người là chẳng có mục tiêu gì hết trong đời thì sao? Thưa, có hai loại người sống không có mục tiêu. Thứ nhất là thánh nhân, sống không cần gì ở đời, nhưng rất yêu đời yêu người, luôn luôn vui vẻ, thanh thản và luôn luôn sẵn sàng làm một việc gì đó giúp đời giúp người. Loại thứ hai là những người lười biếng tiêu cực, không muốn làm gì, tối ngày phàn nàn, chê bai cuộc đời. Loại này không bao giờ vui. Và nếu ai trong thiên hạ cũng xem niềm vui của mình là mục tiêu tối hậu, thì loại người này không có thành công bao giờ. Trong hàng tiêu cực thì lại có hai loại. Loại tiêu cực thụ động, tối ngày phàn nàn, cằm ràm. Loại tiêu cực chủ động, sống tiêu cực và chủ động truyền bá lối sống tiêu cực. Loại này đã bắt đầu ra khỏi cách sống, không mục tiêu, và từ từ có mục tiêu tiêu cực với đời sống. Loại này lại chia làm hai loại khác. A. Loại trộm cướp vặt, sống tiêu cực làm hại người khác và gây thêm băng đảng. Và B. Loại người truyền bá tiêu cực để gây chiến tranh hay kích động khủng hoảng chính trị xã hội để phục vụ các mục tiêu của riêng họ. Loại này thì ta thấy thường xuyên trong những thông tin thời sự quốc tế. Loại người chuyên gây chiến này dĩ nhiên là tâm của họ không bao giờ an bình và vui vẻ vì bản chất của chủ chiến là chết chóc và đau khổ. Nhưng còn xa hơn thế nữa, khả năng của họ để mang lại khổ đau cho nhiều người khác, đôi khi cho cả quốc gia hay cả thế giới là rất cao. Vậy thì khái niệm thành công của ta cần phải được đặt trong bậc thang giá trị của các hạng người trên đây. Đối với người tư duy tích cực, ta hiểu nghĩa thành công như là 1. Luôn luôn có niềm vui và bình an trong lòng như là mục tiêu tối hậu. 2. Dù ta có định mục tiêu ngắn hạn nào đó trong đời như là kiếm tiền, mua một ngôi nhà thật đẹp, thì phương thức ta dùng để đạt mục tiêu ngắn hạn đó, mua nhà, sẽ không phản lại, mà còn hỗ trợ cho mục tiêu tối hậu là niềm vui và bình an trong lòng. và vì niềm vui và bình an trong lòng ta liên hệ mật thiết với niềm vui và bình an của mọi người, chúng ta không thể làm người khác thêm đau khổ mà tin rằng ta sẽ có được niềm vui và bình an trong lòng. Điều đó không thể xảy ra, trừ khi đối với người điên, trong vài trường hợp, cho nên ý niệm tự do chủ quan để lựa chọn mục tiêu thành công của ta thực ra vẫn nằm trong một giới hạn khách quan. Giới hạn đó là sự an vui của người khác và của thế giới. Nếu ta không quan tâm đến an vui của người khác, ta sẽ tự phá hủy an vui của chính mình. Điều này cũng giống như người thải khí độc trong không khí để hại người khác, thì chính mình cũng sẽ hít thở nó. Thỏa mãn bất kỳ mục tiêu ngắn hạn nào đó, như nhà cửa, xe cộ, nhưng không làm hỏng mục tiêu tối hậu, niềm vui và bình an. Đó mới thực sự là thành công của người tư duy tích cực. Tư duy tích cực trong kinh doanh. Tư duy tích cực cần cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong các công ty kinh doanh, những người được huấn luyện tư duy tích cực mạnh mẽ nhất là những đội quân bán hàng và tiếp thị. Đây là đội quân tiên phong trên thương trường, mang tiền về cho hãng, họ làm báo của hãng. Tất cả các ngành nghề khác trong hãng đều là hậu cần của đội tiên phong này. Nếu đội này thất trận là cả hãng đói, cho nên đội ngũ bán hàng và tiếp thị phải luôn luôn là những chiến sĩ ưu tú, đánh đầu thắng đó không sợ thua. Việc huấn luyện đội ngũ bán hàng và tiếp thị nhắm vào một việc duy nhất, họ phải luôn luôn vui vẻ yêu đời, luôn luôn tin là mình sẽ thắng, luôn luôn quyết thắng, không có chuyện thất bại trong từ điển của họ. Và huấn luyện ở đây không có nghĩa là một vài lớp học, học xong lấy chứng chỉ là xong. Nó là cả một tiến trình sống, các cuộc họp hàng ngày, họp hàng tuần, picnic, đi chơi chung thường xuyên v.v. chỉ nhắm vào một điểm duy nhất, giữ cho mọi người tích cực và tích cực. Thế thì những điểm nào được chú trọng nhất trong tiến trình đào tạo đó? Nói chung kỹ thuật thì nhiều, nhưng có thể tạm chia thành 4 nhóm. Tư duy tích cực về chính mình, tư duy tích cực về mọi người, tư duy tích cực về sản phẩm và công việc của mình, và các phòng tích cực trong giao tiếp. 1. Tư duy tích cực về chính mình. Muốn thành công và tin là mình sẽ thành công. Nghĩ tốt về mình. Mình có tài, mình thông minh, mình làm được việc, chăm chỉ, mình đẹp, mình có duyên, vân vân. Người tiêu cực về chính mình không thể bán hàng hay tiếp thị được, vì nếu chính bản thân mình còn không thấy được cái hay của mình, thì làm sao thấy cái hay của sản phẩm. Luôn luôn nói chuyện với nụ cười và vui vẻ. Ví dụ, hôm nay chị thế nào? Hôm nay trời nắng đẹp, em rất vui, và công việc đầy một bàn, bận rộn là em vui rồi. Thay vì, hôm nay nóng mệt quá, công việc lại dồn đóng, quá mệt. Ngay cả khi bị bệnh thì câu trả lời vẫn tích cực. Mấy hôm nay ốm phải ở nhà, hôm nay em đi làm được rồi, vẫn còn nhức đầu một tí, nhưng đi làm được là em vui rồi. Thay vì em vẫn còn bệnh, nhưng phải cố đi làm, sợ công việc dồn đóng. 2. Tư duy tích cực về mọi người. Tất cả khách hàng đều là bạn tốt của mình, công việc của mình là giúp đỡ bạn mình. Mỗi người đều có những cái đẹp, cái hay cho mình thích. Những tâm sự cho mình thông cảm, những nhu cầu kỹ thuật mà mình có thể giúp đỡ trong phạm vi nghề nghiệp của mình, và những giới hạn phải giữ như ngân sách giới hạn v.v. Hàng bán được hay không không quan trọng, tình cảm và liên hệ bạn bè giữa mình và khách hàng của mình mới là điều quan trọng. Liên hệ tốt sẽ tự động bán hàng cho mình. Tất cả khách hàng bước vào tiệm của mình, dù có mua hay không, đều là những người có thể quảng cáo cho mình với thân nhân và bạn của họ, cho nên mua hay không là chuyện phụ, làm cho họ vui vẻ và yêu mình là chính. Cho nên hãy xem họ như bạn. 3. Tư duy tích cực về sản phẩm và công việc. Bản thân mình biết món hàng có tác dụng, nó giúp ích được gì cho mình thích món hàng đó, mình dùng nó, và mình muốn khoe với các bạn của mình về món hàng đó, để bạn mình cũng có được ích lợi mà mình đang có. Công việc của mình là giới thiệu đến bạn bè của mình một sản phẩm tốt, giúp bạn có được những lợi ích của sản phẩm đó. Đây là giúp bạn, chứ không chỉ là bán hàng. 4. Tư duy tích cực trong giao tiếp với khách hàng. Khách hàng là bạn, nếu bạn hỏi câu nào thì trả lời thành thật, Nếu bạn không hiểu điều gì, thì giúp bạn hiểu. Tôi cười, không nói chuyện kiểu tiêu cực. Tiêu cực thường bắt đầu bằng, tôi không thích, tôi ghét, tôi khinh thường, mấy loại người đó, mấy loại đồ đó, vân vân. Không chê bai sản phẩm của các công ty cạnh tranh với mình. Nếu được hỏi về sản phẩm của công ty khác, câu trả lời thường xuyên phải là, tôi rất hài lòng với hàng của công ty tôi, nên tôi không dùng hàng của các công ty khác. Không nói chuyện về các vấn đề tiêu cực như chiến tranh ở Iraq, tin người chết đâu đó vân vân. Nếu khách nói chuyện tiêu cực thì ừ hử cho qua chuyện, nhưng nếu có dịp là hướng khách về những câu chuyện vui vẻ yêu đời. Mục đích của nói chuyện là cùng vui với bạn, chứ không phải là cố bán hàng, làm cho khách vui và giúp khách hiểu rõ mọi sự liên hệ đến sản phẩm. Nếu khách không vui, cũng vui vẻ và cảm ơn như khách mới mua món hàng. Khách không vui, có thể vì tìm không ra món cần, nhưng vẫn có thể giới thiệu người quen vào tiệm nếu khách thích mình. Một bước không là một bước đến gần có. Tóm lại, công việc của mình không phải là bán hàng, mà là xây dựng liên hệ bạn bè. Liên hệ sẽ làm việc bán hàng cho mình. Công việc của mình là tạo dựng và bảo trì liên hệ. Công việc của liên hệ là bán hàng. Các kỹ thuật buôn bán và tiếp thị này thực ra cũng là quy luật sống tích cực cho tất cả chúng ta, trong tất cả mọi ngành nghề ở cơ quan, công sở và cả ở nhà với gia đình. Hãy tự tạo cơ hội. Cơ hội là hai chữ quan trọng nhất trong kiến trúc xã hội. Tất cả mọi người trên thế giới đều muốn có một xã hội bình đẳng, dù là ta nói đến triết lý nào hay lý thuyết chính trị nào. Nhưng nếu xem kỹ, thì người 75kg phải mạnh hơn người 40kg, người giỏi toán phải khác người dốt toán, người siêng năng thì phải khác người lười biếng. Làm thế nào để có được một xã hội bình đẳng với nhiều khác biệt cá nhân như thế? Thưa, ta dùng khái niệm cơ hội. Một xã hội bình đẳng là một xã hội cho mọi người cơ hội đồng đều để thăng tiến, còn việc sử dụng cơ hội đó hay không là quyền của người đó. Bình đẳng cơ hội là khái niệm nền tảng nhất, trên đó chúng ta có thể xây một xã hội tốt đẹp của chúng ta. Nhưng bây giờ, ta hãy tạm rời xa các khái niệm lớn lao về xã hội chính trị học để đưa bình đẳng cơ hội về với chính mình, với con người cá nhân của mình. Làm sao mỗi người chúng ta có thể tận dụng tối đa khái niệm bình đẳng cơ hội này để giúp ích cho chính mình? Chúng ta hay dùng từ tìm kiếm cơ hội để diễn tả cách ta có được cơ hội. Điều này đúng trên mức thấy được, nhưng ở mức độ không thấy được, vì cơ hội tự tìm đến với ta nhiều hơn là ta đi tìm. Nếu không đến tận tay thì cũng đứng thường xuyên mấp mé ngoài cổng. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu ta biết cách thu hút cơ hội, để cơ hội chạy theo ta. Đó cũng là điều mà ta gọi là tự tạo cơ hội. Cơ hội thường đi theo mình nếu mình có 3 điều. 1. Tài. 2. Bạn. Và 3. Danh tiếng. 1. Tài. Chữ tài này được mình dùng với nghĩa đơn giản, nghĩa nó sâu và rộng hơn. Tài ở đây có nghĩa là A. Mình biết làm một việc gì đó. 2. Mình làm nó rất hay. Và 3. Mình đáng tin cậy trong việc đó. Ví dụ bạn biết làm bánh xèo rất ngon, ai ăn cũng phải mê đến nỗi ăn xong là ôm bụng rên vì ăn quá nhiều. Và thỉnh thoảng có người tổ chức lễ tiệc, đặt bàn làm bánh xèo tại nhà họ, làm và ăn ngay trong buổi tiệc, thì bạn luôn luôn sẵn sàng cho một buổi tiệc tốt, không có chuyện đến giờ chót chạy đến xin lỗi. Chị ơi, em quên mất là ngày hôm nay em phải dự đám cưới của con nhỏ cháu. Nếu đã hứa làm thì làm, bỏ đi đám cưới và thực hiện lời hứa. Nếu đã lỡ hứa với cả hai thì bạn có vấn đề lớn. Trong chữ tài, chữ đáng tin cậy chiếm hết 100%. Nó vừa có nghĩa là làm giỏi, vừa có nghĩa là làm đúng lời hứa. Nhưng nếu mình chẳng có tài gì hết thì sao? Thì đi theo những người biết nghề để học nghề. Cách xin học dễ nhất là xin phong giúp người ta một tay mà không cần tiền công, chỉ để học nghề. Cách này thì bảo đảm là cách học nhanh nhất, vì người được mình giúp, củng cố để trả nợ cho mình. Lúc tôi đang học trong trường luật ở Mỹ, một ngày nọ đứng đợi xe buýt bên cạnh một ông già, nói chuyện vẩn vơ với ông. Tôi hỏi ông làm việc ở đâu. Ông ấy nói, tôi là chánh án tòa án ở đây. Tôi nói, ồ, hay quá, tôi đang học luật, ông có việc làm cho tôi không? Ông nói, việc thì luôn luôn có, nhưng tôi không có tiền. Chính phủ không cho tôi ngân sách để thuê sinh viên luật. Tôi nói, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần làm việc cho ông để học nghề. Thế là tôi có được loại kinh nghiệm ít sinh viên luật có, học cách làm quyết định và quyết định các phụ kiện cho ông chánh án, và được thêm vài dòng rất hấp dẫn trong bản lý lịch xin việc của một sinh viên mới ra trường. Trong đời sống chính trị và kinh doanh, có một tài rất hiếm và rất có giá trị, đó là tài làm phụ tá. Người nào có được khả năng nghe đâu, hiểu đó, chưa chắc hiểu thì hỏi lại cả 20-30 lần, cho đến khi hiểu và biết làm bất cứ điều gì sếp cần, thì người đó là phụ tá vô giá, bởi vì sếp có thể giao việc cho anh ta và đi ngủ mà không có ác mộng. Đó là người mà sếp có thể gọi là my alter ego, con người kia của tôi. 2. Bạn. Càng có nhiều bạn thì càng có nhiều người quảng cáo không công dùm mình. Quảng cáo trên TV chẳng ăn thua gì so với quảng cáo miệng không công. Nhà sản xuất tốn bao nhiêu tiền quảng cáo thì chẳng mấy người tin và để ý. Nhưng nếu bạn mình nói với mình rằng bạn ấy mới khám phá ra tiệm bán áo quần rất đẹp và rẻ, thì có lẽ cuối tuần này mình sẽ ghé vào tiệm đó ngay. Nhưng dĩ nhiên bạn mình chỉ quảng cáo cho mình nếu bạn mình tin vào tài của mình, tức là tin rằng mình làm tốt và đáng tin cậy. Nếu bao nhiêu năm quen biết nhau mà lời nói của mình không đáng cậy, nói điều gì ra các bạn cũng nghĩ bà này mà nói 10 thì mà ra được 3 là thật và đúng, thì hỏng bét. Cho nên cách sống hàng ngày làm cho bạn bè chung quanh phục, tức là cho rằng mình đáng tin cậy, là cách hay nhất để có một mạng lưới thân quen quảng cáo không công trường kỳ. 3. Danh tiếng. Danh tiếng phần lớn là do bạn bè kháo nhau, còn một phần nữa là do trưng bày sản phẩm. Dĩ nhiên cách dễ nhất để trưng bày là trưng bày mà không tính công trưng bày. Ví dụ nếu trong trường hợp có liên hoan, Xuân Phong làm bánh xèo cho trường không công, trường chỉ tốn tiền mua thực phẩm gia vị, đó là cách quảng cáo sản phẩm cho cả mấy trăm hay mấy nghìn người. Viết bài gửi cho báo, nhất là các vấn đề báo không thể có được. Ví dụ viết về di tích lịch sử nhỏ nào đó nơi mình đang ở, thì tổng biên tập báo chắc chắn sẽ rất thích, vì chính anh ta cũng chưa hề nghe đến. Những điều nhỏ ở địa phương của mình chính là lợi thế của mình. Ngày xưa ít có cơ hội, ngày nay ta có đủ các loại báo và website, có nhiều website rất có uy tín. Nếu bài của mình được post lên đó, thì mình có thể có thêm uy tín và một vài dòng thành tích. Nếu chúng ta chủ động xây dựng tài năng, bạn bè và danh tiếng như thế, thì cơ hội luôn luôn lấp ló ngoài cửa nhà, nhiều khi chưa kịp xin việc, đã có người mời đi làm. Thế giới ngày nay có hai điều lợi cho cơ hội. Thứ nhất, tự do kinh doanh. Thứ hai, Internet. Nếu bạn biết tận dụng hai điều này để gia tăng cơ hội cho mình, thì bạn có thể làm được rất nhiều việc ở bất cứ lĩnh vực nào. Xuất bản một quyển sách hay mở tiệm bán bánh xèo. Lao vào may rủi, cười là chấp nhận có thể bị xem như người điên, khóc là chấp nhận có thể bị xem như đa cảm, với tài đến người khác là chấp nhận có thể bị ràng buộc. Tỏ bày cảm xúc là chấp nhận có thể cởi bày con người thật của mình. Đưa ý tưởng và giấc mơ của mình cho đám đông là chấp nhận có thể mất mát. Yêu là chấp nhận có thể không được yêu lại. Sống là chấp nhận có thể chết. Hy vọng là chấp nhận có thể tuyệt vọng. Thử là chấp nhận có thể thua. Người không chấp nhận rủi may, không làm gì cả, không có gì cả và không là gì cả. Họ có thể tránh khổ đau và buồn sầu, nhưng họ không thể học, không thể cảm xúc, không thể thay đổi, không thể trưởng thành, không thể yêu và không thể sống. Phải chấp nhận may rủi, bởi vì hiểm họa lớn nhất trên đời là không lao vào rủi may nào cả. Chỉ người chấp nhận may rủi mới có tự do. Trích theo lời Leo Buscaglia. Chiến lược thành công. Nhiều người chúng ta có vấn đề này. khi nào cũng thấy mình có đủ mọi nhược điểm, thiếu thốn, bất toàn, khi nào cũng phải cố gắng hết sức để cải tiến, và càng cố gắng thì càng thấy mình dở, mình dốt, và càng tuyệt vọng. Và nếu nói đây là mỗi người tiêu cực, thì có gì đó bất ổn. Làm sao những người chiến đấu tận lực cả đời cho bản thân mình khá lên, cho xã hội khá lên, lại là tiêu cực được, không có lý. Mỗi người này tiếng Anh có một từ là too demanding, đòi hỏi quá đáng trên chính mình và trên những người xung quanh mình. Đây là những người có tiềm năng lãnh đạo rất cao nếu có một chiến lược phát triển hợp lý. Đầu tiên chúng ta phải xác định một tiền đề căn bản là cải tiến mình, làm cho mình khá hơn, luôn luôn là điều tốt, hay và tích cực. Nhưng cải tiến mình là cải tiến gì? Trước hết, có một mức tối thiểu để làm người. Chúng ta không thể xuống thấp hơn, không giết người, không trộm cắp, không dối trá, không tà dâm, không say sưa. Ta nhận thấy đây là các điều bắt đầu với chữ không. Vì tự chúng là tiêu cực, là xấu, ta phải nói không với chúng. Đối với năm quy luật căn bản này thì mỗi người phải tuân theo, vì xuống dưới mức đó là không chấp nhận được. Cao hơn mức này thì có hàng nghìn thứ chúng ta có thể tăng tiến hàng ngày. Yêu người, ngăn nắp, toán, luận lý, văn, truyền thông, tổ chức, quản lý, vân vân. Vân, có hàng nghìn thứ để chúng ta có thể tăng tiến hàng ngày. Nhưng hai từ mấu chốt ở đây là hàng nghìn và có thể. Hàng nghìn tức là rất nhiều, ta không thể ôm đồm hết cả nghìn được, đừng ôm đồm quá đáng. Có thể là được phép, có khả năng, nhưng không bắt buộc. Mình muốn làm thì làm, không muốn thì thôi. Chẳng thiên địa quỷ thần người vật nào ép mình cả. Vấn đề của những người đòi hỏi quá đáng là ôm đồm hàng nghìn điều và cứ bắt mình phải giỏi, phải hoàn toàn, tất cả. Như vậy thì ta sẽ sống một cuộc đời rất nhiều đòi hỏi, nhiều stress và nhiều tuyệt vọng về sự bất toàn của mình. Và đây là chiến lược thua cuộc, vì ai trong chúng ta cũng thấy là muốn mình hoàn hảo trong cả hàng nghìn chuyện là việc không thể làm. Và quan trọng hơn nữa là không cần làm. Để làm gì? Ngoài việc cho mình thêm stress. Chúng ta tạm thời lấy một ví dụ về cạnh tranh thương mại để minh họa, thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ bạn dự tính mở một tiệm phở, có hàng triệu thứ bạn có thể cạnh tranh với các tiệm khác. Tầm cỡ lớn nhỏ, trang trí, địa điểm, máy móc, âm nhạc, đầu bếp, các món phở khác nhau, mùi vị ngon, tiếp viên, giá cả, các loại nước uống, văn hóa tiệm, vân vân. Đây là những điều bạn bắt buộc phải quan tâm khi mở tiệm. Nhưng chắc chắn là bạn không thể đứng đầu trong mọi thứ được. Đã có những tiệm lớn, đã có những tiệm trang trí rất hay và rất tốn tiền. Mấy địa điểm cực tốt, bạn không đủ tiền để thuê chỗ đặt tiệm phở, vân vân. Nói chung là nhìn vào điểm nào, bạn cũng thấy có người hơn mình rồi. Cho nên nếu chiến lược già của tiệm mà ngó vào các điểm yếu của tiệm, thì đương nhiên là sẽ cố vấn. Không được anh ơi, cái gì mình cũng thua người ta, làm không được đâu. Như vậy là chưa đánh đã thua. Chiến lược đúng là không chú trọng vào cái yếu của mình, có quan tâm, nhưng không chú trọng, không tập trung tư tưởng và năng lực vào đó, hay tập trung năng lực vào một hay hai điểm mạnh nhất của mình mà thôi. Ví dụ giá rẻ nhất, lấy công làm lãi, lấy số đông làm lời, hay ví dụ khác, văn hóa đặc biệt, tiệm này có văn hóa sinh viên, tiếp viên chỉ toàn sinh viên, đầu bếp cũng đang là sinh viên, nhạc và trang trí kiểu sinh viên, có cờ tướng và cây guitar cũ rích cho sinh viên, có wifi để sinh viên dùng laptop, không hút thuốc để nữ sinh viên, thoải mái, không đuổi khách để sinh viên có thể là cà. Sinh viên có thể ăn ký sổ vân vân. Thế thì cơ hội thành công rất cao. Mặc dù xét ra trong rất nhiều chi tiết thì tiệm vẫn thua các tiệm khác. Chiến lược thành công là chiến lược tập trung năng lực vào việc khai thác một hai điểm mạnh của mình, chứ không tiêu tán năng lực vào việc cố vực 1 triệu điểm yếu của mình. Cuộc đời mỗi người cũng vậy, ai cũng có một vài điểm mạnh, hãy tập trung vào phát triển nó. Các điểm yếu, không sao, đừng điểm nào quá yếu đến nỗi thành tàn tật là được rồi. Nếu ghép toán, càng học càng tù mù, thì việc gì phải bổ đầu mình ra để học giải phương trình bậc hai? Có ai ở đời cần có ngoài một số rất ít các ngành nghề chuyên môn? Thay vì cứ tự chửi mắng mình là người dốt toán, thì hãy vui mừng cảm ơn Thượng Đế đã cho mình dốt toán, để cho mình tài nấu ăn siêu hơn mức trung bình, tập trung vào nấu ăn, để thành đầu bếp giỏi về nấu ăn, hay chủ một nhà hàng nổi tiếng một ngày nào đó. Sống như vậy vừa thoải mái, vừa vui, vừa nắm chắc thành công trong đời. Tập trung năng lực vào một hay hai điểm mạnh nhất, đó là chiến lược sống thành công, và thương mại thành công, Mỗi người hãy cứ vui vẻ với hàng triệu cái yếu và chỉ một hai cái mạnh của mình. Tập trung năng lực vào một vài cái mạnh, đừng tiêu tán năng lực vào hàng triệu cái yếu. Sống với chính mình cũng thế, giúp học trò, con cái, phát triển cũng thế, làm kinh doanh cũng thế, làm chính sách quốc gia để thành công trên thương trường và chính trường quốc tế cũng thế. Chỉ có một loại chiến lược thành công, chiến lược tập trung năng lực vào một hai điểm mạnh của mình. Biến sở đoạn thành sở trường. Các bạn có bao giờ học võ hay đấu võ chưa? Nếu ta sinh ra nhỏ xíu mà đối thủ của ta to lớn bằng hai, bằng ba mình, thì đấu thế nào? Đây không phải là ví dụ ít gặp đâu. Nếu bạn là người Việt học võ ở Mỹ chẳng hạn, thì bạn học và đối thủ của bạn luôn luôn to lớn bằng hai hay bằng ba bạn. Chẳng bao giờ bạn có đối thủ nhỏ như bạn cả. Dĩ nhiên là ta luôn luôn có châm ngôn của Tôn Tử. Trong 36 kế thì chạy là hay hơn cả. Nhưng giả sử chạy không được vì lý do gì đó, nhưng là phải bảo vệ người thân hay là phải thi lên đài mà trường thì không có đài cho võ chạy, thì làm sao mà đấu với chàng khổng lồ đây? Thực ra đã học võ rồi mới thấy rõ là mọi người đều bình đẳng. Mỗi người đều có sức mạnh, và chính sức mạnh của mình cũng là điểm yếu của mình. Mỗi người đều có điểm yếu, và chính điểm yếu của mình cũng là sức mạnh của mình. Mạnh và yếu luôn luôn đi chung với nhau như hai mặt của một đồng bạc. Làm gì có tờ giấy bạc chỉ có một mặt, phải không các bạn? Người to lớn vĩ đại thì có sức mạnh và tay chân dài, thì tấn công đường xa rất giỏi, nhưng lại chậm hơn và lọng cộng lòng không hơn vì tay chân lòng thòng mình. Người nhỏ thì sức yếu nhưng vận tốc thường rất cao, và vì tay chân ngắn ngủn cho nên phải áp sát vào mới sờ đến địch thủ. Cho nên nếu ta nhỏ mà phải đấu với người to cao hơn thì không thể đấu bằng sức, và cũng không thể đứng xa để ăn đòn. Ta phải dùng vận tốc để chạy tránh đòn, và lúc có cơ hội thì áp sát địch thủ để tấn công dưới thấp, làm cho tay chân dài lòng thòng của địch thủ thành thừa thải vô ích và bị té ngã do chính sức mạnh của hắn. Người nhỏ con nếu thông minh và tập tành kỹ càng thì thường rất dễ thắng người đô con, vì trong võ học vận tốc quan trọng hơn cả, mà người nhỏ con thì có ưu thế về vận tốc. Thế có nghĩa cái mà ta cho là yếu ớt nhỏ con cũng chính là sức mạnh của ta, nếu ta biết vận dụng nó thành sức mạnh. Một sự thật khác thường thấy là các thái độ nhỏ nhẹ của phái yếu lại chính là sức mạnh số một của ngoại giao và trong mối quan hệ công chúng. Trong âm có dương, trong dương có âm. Muốn biết sức mạnh mình ở đâu, hãy nhìn vào điểm yếu của mình. Sức mạnh thật của mình nằm trong đó. Tất cả những gì có trong mỗi người, cũng như chung quanh mỗi người, đều có thể biến thành sức mạnh, nếu ta xem chúng là sức mạnh. Những lúc cùng cực nhất của ta chính là thời gian ta đang được huấn luyện trong quân trường. Thượng Đế muốn ta bị đì thảm thiết để huấn luyện cho ta mạnh mẽ và giỏi giang thêm thôi. Cái nghèo, cái cực của ta, ta phải nhìn chúng như là nơi huấn luyện cho ta tính kiên nhẫn, tính cần cù làm việc và tính sáng tạo để tìm cách ra khỏi cảnh nghèo, tính chiến đấu để chiến thắng thử thách và sự hiểu biết về cuộc đời thực sự và sâu thẳm. Mấy điều này nghe như quá thường, nhưng không thường đâu. Nếu các bạn có đời sống sung túc thoải mái một chút, hẳn các bạn đã thấy muốn dạy cho con cái mình các điều này cũng vô cùng khó. Nhưng con nhà nghèo thì lại được huấn luyện một ngày 24 tiếng. Chúng ta phải biết vận dụng chính mình và môi trường xung quanh mình, cây cỏ, hoàn cảnh xã hội, người thân, thành sức mạnh của mình. Chẳng có cái gì có thể là cái yếu của bạn. nếu bạn biến nó thành sức mạnh. Được người khen, đó là điều làm tâm ta vui vẻ thoải mái. Bị người chê, đó là cách giúp ta tập khiêm tốn và chịu đựng, hoặc là tập chiến đấu khi cần phải chiến đấu. Có tiền là phước của Chúa, mất tiền cũng là phước của Chúa, nhắc nhở giá trị phù du của tiền bạc. Được người yêu, đó là hạnh phúc. Bị người ghét, đó là nhắc nhở rằng, ta cũng chỉ như mọi người, không thể thuyết phục tất cả. Tất cả mọi thứ trên đời đều có thể là cái gì đó tốt cho ta. Ta chỉ cần nhìn cho ra mà thôi. Trời làm mưa, làm nắng, làm lạnh, làm nóng. Tất cả đều tốt cho ta. Ta có thấy được điều đó hay không mà thôi. Các bạn đều biết chuyện Phù Động Thiên Vương đánh trận. Khi kiếm sắt gãy, thì Thiên Vương nhổ tre lên làm vũ khí đánh tiếp. Vậy thì hãy nhìn quanh ta với cặp mắt sáng tạo. Nếu tích cực và sáng tạo, ta sẽ biến được mọi thứ chung quanh thành sức mạnh của mình. Nhưng nếu tiêu cực và phàn nàn, thì bạn không thể thấy được đâu. Vì tiêu cực giết chết sáng tạo. Work smarter, not smarter. Làm việc thì thông minh hơn, không làm cực nhọc hơn. Yếu tố không biết trong thành công. Bây giờ ta đã có kết quả World Cup, Spain nhất, Hà Lan nhì, Đức ba, Uruguay tư. Nếu bây giờ ta lặp lại World Cup này với cả 32 đội từ đầu, trong vòng một tháng, ta nghĩ là chúng ta sẽ có cùng kết quả Spain, Hà Lan, Đức, Uruguay. Không, tại sao không? Thưa vì kết quả mọi cuộc đấu có yếu tố hên xui may rủi rất lớn. Một đội thắng một trận không chỉ vì tài, may rủi dự một phần khá lớn. Ai xem bóng cũng thấy được điều đó. Nếu thi lại, đương nhiên là may rủi sẽ khác đi, do đó kết quả sẽ khác đi. Ở đây bóng đá là một môn thể thao trong môi trường được kiểm soát rất chặt chẽ. Đủ mọi luật lệ đặt ra, từ luật chọn đội và chọn cầu thủ, đến luật bắt thăm khai bóng, đến luật đấu và bốn trọng tài cùng một lúc, để đảm bảo cho mọi sự càng công bằng càng tốt, nhưng vẫn không lấy ra được hết bất công bằng của may rủi. May rủi có luật riêng của nó, muốn rải hoa xuống bước chân ai thì rải, muốn giáng búa thiên lôi xuống đầu ai thì giáng. Đó là nói về bóng đá trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Còn về cuộc đời thực bên ngoài sân cỏ, môi trường cuộc đời không được kiểm soát chặt chẽ như bóng đá. Vậy thì bạn biết may rủi đóng một vai trò lớn đến mức nào trong cuộc đời của ta không? Hên xui may rủi hay là cái không biết rất lớn trong cuộc đời chúng ta, và qua hàng triệu năm, người ta đã cho nó rất nhiều tên như số phận, định mệnh, duyên kiếp, nghiệp duyên, nhân quả, ý trời, ý Chúa, ý Thượng Đế, v.v. Dù là gì đi nữa, thì đặc tính của The Unknown là ta không biết được nó, chẳng kiểm soát được nó, chẳng có cách nào để tính toán trước. Chính vì vậy, chúng ta thường có hai vấn đề lớn. Một, ta thường xuyên quên mất yếu tố không biết trong cuộc sống. Ta sống theo kiểu chắc chắn. Hôm nay ta có tiền và đã dàn xếp mọi sự xong xuôi chắc chắn rồi, nên ta rất thoải mái, nhưng ngày mai vì đại nạn nào đó làm ta không còn một đồng xu dính túi, thì ta lại stress kinh khủng. Đã nói là không biết được thì stress làm gì? Hai anh chị lấy nhau cứ nghĩ là sẽ sống hạnh bên nhau mãi mãi, không ngờ đến lúc ly dị, thế là stress kinh khủng. Đời là thay đổi, đời là vô thường, có những điều ta không lường trước được, thế thì stress làm gì? 2. Ta thường không biết nghệ thuật sống với cái không biết. Sống với cái không biết là sống ở đây lúc này, tập trung tâm trí vào lúc này, không phải vào cái không biết của ngày mai. Bất kỳ khi nào một điều mới xảy ra, thì uyển chuyển điều chỉnh những gì cần thiết để thích hợp với điều kiện mới. Lái xe trên đường, ta luôn luôn lái ở đây lúc này. Chẳng ai ngồi bây giờ mà lái xe cho sáng mai cả. Khi nào gặp chàng say rượu nào đó lái ẩu, hay một ổ gạt mới, hay một cành cây từ trên trời rơi xuống, thì ta hãy lạng, thắng, vù quẹo lúc đó, không làm trước được. Đời là một dòng sông, mỗi chúng ta là một con cá trong lòng sông. Dòng nước đưa ta đến đâu, nước đục, nước trong, nước lặng, nước gần thác, thì uyển chuyển sống với thế nước đó. Tức là ta luôn luôn nhẹ nhàng uyển chuyển, đi theo dòng đời, có khả năng xoay sở trong mọi tình huống khó khăn. Xoay sở chỉ có nghĩa là tìm đường, mỗi khi gặp thử thách, đừng ngồi đó than thân trách phận. Chỉ có vậy thôi, sống ứng chuyển với cái không biết là sống ở đây lúc này của thiền gia, sống vô vi của đạo gia, sống phần theo thánh ý Chúa của Thiên Chúa gia. Đó là nghệ thuật sống của người trong trận đấu, uyển chuyển thay đổi từng 1% giây đồng hồ, không thể chắc chắn theo đường trước được. Một điều quan trọng chúng ta cần hiểu là, khi ta biết sống với thử thách mới, tức là ta tự nhiên biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, biến khó khăn thành sức mạnh. Ví dụ gặp thời kinh tế xuống dốc, các tiệm phở đều ế khách và rất nhiều tiệm đóng cửa. Nhưng nếu có nhiều tiệm đóng cửa thì số tiệm còn ít lại, nghĩa là số người đi ăn có ít lại, nhưng số tiệm cạnh tranh cũng giảm xuống. Bây giờ tiệm phở của bạn có ít tiệm cạnh tranh hơn, dễ quảng cáo hơn, dễ nổi trội hơn, nếu bạn biết cách lợi dụng tình thế để tiếp thị. Ví dụ, thời kinh tế thiếu hụt, ăn 6 bát, tính tiền 5 bát. Slogan này có thể sẽ khuyến khích nhiều người tụ lại thành nhóm 6 người để vào tiệm bạn cùng lúc. Cho đến lúc này chúng ta chỉ nói chuyện thuần lý. Còn một điều cuối cùng nữa, chi phối cả cuộc đời ta, đó là luật nhân quả. Làm tốt sẽ gặp tốt. Luật này có thể hiểu theo cách duy tâm siêu hình. Chúa Ala, trời, nắm cán cân đo lường phán xét bạn. Nghiệp duyên của Phật gia, gieo nhân tốt, sẽ có nghiệp duyên tốt, sinh ra quả tốt. Hay nhiều cách duy lý thuần tí, bạn sống lương thiện, thương người, thì thường gặp nhiều người thương lại, mà có nhiều người thương thì cơ hội thành công ở đời càng nhiều. Quy luật nhân quả này, dù là hiểu bất kỳ cách nào, vẫn là quy luật sâu thẳm nhất chi phối những cái không biết trong đời ta. Vậy thì hãy sống trong sáng lương thiện yêu người, rồi để quy luật này làm việc cho bạn trong mọi tình huống khó khăn. Và lời nhắn nhủ cá nhân, nếu bạn có được gì hoặc thắng gì ở đời, như thông minh, sắc đẹp, tài năng đặc biệt, đừng kiêu căng, vì trong cái được và cái thắng của bạn, có rất nhiều yếu tố may mắn mà bạn không biết. Tốt nhất là cảm ơn trời đất đã ban hạnh phúc cho bạn.
www.khoasachnói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn nhà hảo tâm giấu tên đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.